Quyền tài, chương 317, ngủ chỗ nào, góc truyện audio.com, Bắc Kinh, công viên Di Hòa Viên. Thời tiết hôm nay thật đẹp, gió lạnh hơi lộ vẻ nhu hòa, mang theo cái ấm áp của Thái Dương cuốn tới, hoàn toàn không cảm thấy lạnh. Đồng học Bân tâm trạng thật tốt, ăn xong liền đưa Ngô Mỹ Hà dạo quanh một vòng, trong xe mở nhạc thật nhộn, hắn vừa lái xe vừa giới thiệu cho Ngô Mỹ Hà những cảnh đẹp và di tích ở Kinh Thành. Khi tới Di Hòa Viên, đồng học Bân dừng xe, hát nghêu ngao cùng Ngô Mỹ Hà xuống xe. Ngô đại tỷ, đợi một lát tôi đi mua vé. Tiểu Bân, hay là về huyện Duyên Đài sớm một chút đi. Hài, vội cái gì, chị không dễ gì mới đến Bắc Kinh một chuyến, để tôi đưa chị đi lòng vòng chơi. Phiền quá, cậu còn có việc, đừng làm lỡ việc chính của cậu. Việc chính của tôi bây giờ lại đưa chị đi dạo Kinh Thành, chuyện khác để sau hãng nói. Đồng học Bân không giải thích gì thêm, đi xếp hàng mua vé, người đông quá, đứng đợi 3-4 phút mới đến lượt hắn. Mua vé về, đồng học Bân cười ha ha nhét vào tay Ngô Mỹ Hà một tấm vé, hôm nay chị phải nghe tôi, chơi cho đã đi, thật thoải mái vào, đợi vài hôm sau chúng ta lại về huyện, đúng rồi, nếu chị không an tâm Tiểu Thiến Thiến thì gọi điện nói cho nó một tiếng. Nói Tào Tháo là Tào Tháo đến, reng reng reng, điện thoại reo lên. Đồng học Bân vừa nhìn thấy số đã vui vẻ chuyển máy cho cô, là con gái chị, nói chuyện với nó đi. Ngô Mỹ Hà ừm một tiếng, cẩn thận cầm lấy điện thoại, alo, Thiến Thiến ừm, con vẫn khỏe chứ mẹ không sao ừm, phẫu thuật xong rồi, rất thuận lợi ừm, không để lại vết thương gì cả. Mọi người xung quanh đều nhìn, Ngô Mỹ Hà, chỉ là, bộ dạng cô gọi điện có hơi buồn cười, người khác gọi điện chỉ cần dùng một tay rồi nghe, còn Ngô Mỹ Hà lại một tay nhón lấy, một tay đỡ, rất cẩn thận đặt lên tai, giống như đang cầm một vật báu vậy, rất buồn cười. Được, được, mẹ tắt máy nhé. Đồng học Bân cười nói, Thiến Thiến nói gì vậy? Không có gì, chỉ là hỏi vết thương của tôi. Ngô Mỹ Hà đưa điện thoại lại cho hắn. Cô nhóc này cũng nghỉ đông rồi, hay là để nó đến Bắc Kinh tôi đưa hai mẹ con đi chơi cho đã nói rồi, đồng học Bân vẫy tay dẫn cô vào công viên, đi nào. Lúc trước khi ở dưới quê, nguyện vọng của Ngô Mỹ Hà là có một ngày được đến đây xem một phen, nghe đồng học Bân nói như vậy cô chẳng nói gì thêm, quay đầu đem toàn bộ tâm tư đặt vào trong cảnh sắc nơi đây, trời xanh, nước xanh, thật vui vẻ thoải mái. Chỗ này thế nào, thật tốt, chỗ này mới chỉ ở ngoài thôi, bên trong còn có thuyền cơ. Chơi nguyên cả buổi chiều, gần tối lại đến đường Vương Phủ Tĩnh ăn tối, đến 8 giờ tối hai người đồng học Bân mới về cửa Bắc đường Hòa Bình. Một ngày chơi thật vui vẻ, nhưng cũng làm cho đồng học Bân và Ngô Mỹ Hà mệt chết được, nhất là Ngô Mỹ Hà, sau khi lên lầu thì gần như không thở nổi, nhưng mệt thì mệt, đồng học Bân vẫn thấy được nụ cười thích thú trên mặt Ngô đại tỷ. Trong nhà, đồng học Bân vứt cái túi lên bàn, hô, không được rồi, tôi đi tắm trước cái đã. Ngô Mỹ Hà cẩn trọng nhìn quanh, chị cũng mệt rồi chứ, ngồi đại đâu đó đi, nhà nhỏ, đừng chê. Ngô Mỹ Hà vội xua tay nói không có, đợi đồng học Bân vào phòng vệ sinh, cô mới quan sát xung quanh, rồi ngồi dậy giúp anh dọn dẹp phòng, lau chùi đồ đạc trong nhà một cách thật tận tâm. Chưa đến 9 giờ, Ngô Mỹ Hà cũng đã đi tắm. Tắm xong cô xỏ chân vào đôi dép lê bông màu hồng, vốn là dép của Loan. Hiểu Bình, mặc bộ đồ ấm màu trắng gạo, bên ngoài. Góc truyện audio.com, còn mặc thêm chiếc áo lạnh màu trắng, chỉ là phía dưới chỉ mặc một cái quần thun, cũng không che giấu được cặp đùi đẹp từ trong phòng vệ sinh đi ra, cặp mông đầy đặn cũng lay động nhoáng lên một cái. Đồng học Bân nhìn đắm đuối lên trên đùi của nàng, nhập thần mất một giây. Ngô Mỹ Hà liền đỏ mặt, quần bị bẩn lúc ở công viên rồi, mới giặt xong, chưa khô kịp. Hi hi, dù sao thì trong nhà cũng không lạnh lắm, không mặc quần ấm cũng không sao. Nói xong câu đó, đồng học Bân cảm thấy mình có chút xấu xa, hừm, mình nói gì vậy, không mặc quần ấm thì chẳng phải là không mặc gì sao. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt hơi cúi đầu xuống, này, ý tôi là mặc gì cũng được, cũng không có người ngoài. Ngô Mỹ Hà chậm rãi đi tới, ngồi ở bên cạnh trên sofa xem TV. Đồng học Bân đầu óc hơi không tập trung, mấy hôm nay Ngô đại tỷ bị thương, hắn cũng chẳng có ý gì khác, chỉ muốn nhanh chóng đưa cô đi xem bệnh, nhưng bây giờ mặt đã khỏi, công việc cũng làm rồi, lại có một mỹ nhân thành thục vừa bước ra từ phòng tắm, mặc quần bó tóc ướt ngồi ngay bên cạnh, lòng đồng học Bân không kiềm chế được tự nhiên nóng lên, nghiêng qua nhìn mông Ngô đại tỷ. Dáng người thật đẹp, làm gì có chỗ nào giống trên 30 chứ? Ngô Mỹ Hà đã hơn 30, đã sinh một đứa con, cũng nên gọi là phụ nữ trung niên rồi, chính mình đối với nàng động tâm tư thật sự cũng có điểm gì đó, Ngô đại tỷ lớn hơn hắn nhiều tuổi. Nhưng đồng học Bân hiểu rằng tự mình không thể lừa nổi mình, hắn thực sự là đã rung động, điều này là sự thật mà dù có thế nào đi nữa cũng không che đậy được. Mông, chân, ngực, đồng học Bân hết nhìn chỗ này lại đến chỗ khác rồi lại kìm nén rung động. Cô nam quả nữ ở chung một phòng thật không tốt, càng nhìn càng nóng lòng. Đồng Học Bân với tay lấy cốc trà đã nguội uống ực ực vào miệng, uống trà lạnh vào trong bụng, phút chốc đã tỉnh táo hơn. Ngô Mỹ Hà vội vã giành lấy cốc trà, đừng uống trà nguội, dạ dày không chịu nổi. Không sao cả, uống lạnh một chút, Đồng Học Bân cười gượng nói. Để tôi đổi cho nóng một chút, cậu đợi xíu. Ngô Mỹ Hà không chịu, nhất định lấy bình nước nóng đổ thêm nước vào, đợi xíu hãy uống kẻo nóng. Cảm nhận sự săn sóc của Ngô Đại Tỷ, Đồng Học Bân lại cảm thấy hơi xao xuyến, một tay đỡ lấy ly trà, tay còn lại không biết thế nào lại đặt lên chiếc quần màu gạo của Ngô Mỹ Hà, nhẹ nhẹ chạm phải đôi chân nóng hừng hực của nàng. Ngô Mỹ Hà cứng người lại, mặt nóng hổi, ngồi đơ trên ghế không biết làm thế nào. Đồng Học Bân tự nói mình một tiếng, vội nói. Vậy để tôi bóp chân cho chị, đi cả ngày rồi chắc cũng mỏi rồi chứ. Ngô Mỹ Hà không dám hé răng. Đồng Học Bân muốn rút lại cũng đã muộn, nhất quyết làm cho được, hắn nâng chân cô lên. Cái chân nóng hừng hực ấy thật có cảm giác không săn chắc như Tạ Tuệ Lan nhưng thật mềm mại, rất đã tay. Bóp xong phía ngoài chân, Đồng Học Bân nhìn thử cô, vẫn không thay đổi nét mặt, đưa tay thăm dò vào phía bên trong nóng mềm. Ngô Mỹ Hà quính lên, bối rối kẹp thật chặt hai chân lại. Đồng Học Bân kêu lên một tiếng, sao vậy, Ngô Đại Tỷ, chị kẹp tay tôi rồi. Một giây, rồi hai giây sau Ngô Mỹ Hà tam trạng căng thẳng cũng đã thả lỏng một chút, cẩn thận hơi mở tách đôi chân đang kẹp chặt ra, mặt cô đỏ cả lên, Tiểu Bân, không cần đâu, chân tôi không mỏi. Đồng Học Bân hỏi, vậy chị mỏi chỗ nào? Lừng có hơi buột miệng nói xong, Ngô Mỹ Hà vội nói lại. Gocchuyenaudio.com, lưng cũng không sao, lưng phải không, được rồi, Đồng Học Bân đưa tay lên vùng lưng cô, đừng, hay là để tôi massage cho cậu, lưng của tôi không sao. Chị đừng khách sáo với tôi nữa, nghiêng người qua một chút, cong cong lưng lại. Đồng Học Bân đưa tay vào trong áo cô, nơi đang nóng hừng hực, chỗ này đau không? Hay là chỗ này, Ngô Mỹ Hà đành trả lời, đau ở đây. Được rồi, cho chị xem thử tay nghề của tôi. Đồng Học Bân ôm tâm tư chiếm tiện nghi, cũng ôm ý niệm thật muốn cấp nàng thư giãn gân cốt trong đầu, cũng rất dốc sức mát xa phần lưng của nàng, xoa xoa bóp bóp, chỉ chốc lát sau, vạt áo trong lẫn ngoài của Ngô Mỹ Hà liền dần dần bị cuốn lên trên, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn sau lưng, Đồng Học Bân cúi đầu vừa thấy, thậm chí chung quanh quần thun còn lộ ra một chút rìa nội y, nhìn thấy rất rõ ràng. Màu hồng, rất dễ coi. Trên tay tiếp tục xoa bóp luồn đến cả dưới quần thun của nàng. Ngô Mỹ Hà nhất thời liền cảm giác được, vừa thẹn vừa hoảng đưa hai tay hướng sau thắt lưng che, Tiểu Bân, được rồi, thắt lưng đã tốt hơn nhiều, cảm ơn. Đồng Học Bân nuốt nước miếng, có cần xoa bóp thêm nữa không? Thật là thoải mái rồi, Ngô Mỹ Hà nhìn đồng hồ rồi, chỉ có phải nên ngủ rồi hay không? Ừ ha, đã 10 giờ. Đồng Học Bân bất đắc dĩ đưa tay từ trên lưng nàng lên, mở ra bên trong một cái tủ lấy ra một cái chăn bông đến, đi, ngủ đi. Dùng sức vỗ vỗ bị, một cỗ hương vị hơi ẩm liền xông ra, lâu nay vốn không được phơi nắng, cho nên mới vậy. Ngô Mỹ Hà tiếp nhận chăn bông, tôi lấy cái này. Trong phòng ngủ còn có cái tốt hơn. Không quan hệ, Ngô Mỹ Hà đương nhiên đem cái tốt lưu cho hắn, tôi cái này là được. Đúng rồi, Đồng Học Bân bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, nhi chị không nói ngủ tôi cũng chưa nhớ tới đến, hài, nhà của tôi cũng chỉ có một phòng ngủ. Ngô Mỹ Hà có chút khẩn trương, tôi ngủ ở ghế sofa. Lúc đi gấp, Đồng Học Bân không mang chìa khóa của nhà Huyên Di, hiện tại đi ra ngoài ở khách sạn mà nói cũng có chút quá muộn, như vậy sao được, chị là khách đến kinh thành một chuyến sao có thể để cho chị ngủ ở sofa, chị ngủ trong phòng đi, tôi ngủ ở sofa. Đối với nữ nhân, Đồng Học Bân là thực săn sóc, lúc trước ở kinh thành vài năm, tôi đều là ngủ ở sofa, đã lâu không ngủ thật là có điểm hoài niệm, đừng có giành với tôi. Đừng, cứ để tôi ngủ ở sofa, đã nói không được mà, hai người giành qua lại trong chốc lát ai cũng không giành qua ai. Ngô Mỹ Hà bỗng nhiên cắn môi, nếu không đều ngủ ở phòng ngủ đi. Đồng Học Bân ho khan, không tốt đâu, không có việc gì, thực không có việc gì. Vậy đi. Đồng Học Bân cũng không làm kiêu, cũng không phải không cùng nhau ngủ qua, thời điểm ở huyện Duyên Đài, hắn đã cùng mẹ con Ngô Đại Tỷ cùng nhau ngủ qua hai lần rồi. Cách chương.